Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ trước Thầy Hằng Trường đã nói về năm thời thuyết pháp của Đức Phật. Mình đã nói hai thời ạ. Dạ, đó là Hoa Nghiêm và Lộc Uyển. Hôm nay con xin mời Thầy nói tiếp.
Chị còn nhớ là cái thời Hoa Nghiêm là Đức Phật giảng ở đâu không? Là lúc mà Phật vừa mới xong cái mười giác ngồi thì quả Bồ Đề đó, thì chị nhớ không, là ở đâu?
Thưa Thầy, ngồi Ngài ngồi thiền.
Ngài ngồi thiền ở đó luôn.
Và Ngài phóng hào quang. Phóng hào quang lên trên mày, giảng pháp trên không trung.
Lên trên quả trời đó.
Trên quả trời.
Thì quả trời này có từ cái mình trời Tử Thiên Vương, rồi trời Đao Lợi, trời Giả Ma Thiên, trời Đấu Xuất Thiên, trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, tức là những cái quả trời. Thì Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm đó trong 21 ngày thôi, chứ không phải nhiều năm. Rồi sau đó mà Ngài mình ra khỏi đình thì Ngài đi xuống lại trong cái trần gian đó, thế tục bình thường ấy, thì Ngài tới cái vườn gọi là vườn Lộc Uyển. Thì chị còn nhớ là Ngài giảng cho ai không trong cái vườn Lộc Uyển đó?
Dạ thưa, năm anh em của Ngài Kiều Trần Như.
Đúng rồi. Dạ. Tức là năm cái người bạn đầu tiên đó, thì khi mà cùng tu chung với Ngài là 6 người tu chung với nhau, nhưng mà rồi đó thì có một cái xích mích rất lớn. Cái xích mích đó là gần như là sau cái 6 năm mà tu chung với nhau thì cái họ tu rất là khổ hạnh, nhưng mà đến cái ngày mà một ngày nọ thì Đức Phật đó mới có một sự thay đổi, bởi vì Ngài thấy là nếu mà ép sát và cứ tu miệt mài cái tư tưởng mà cho nó gò bỏ cái tư tưởng quá đó, cứ đè nén làm cho cái tư tưởng nó biến mất đi đấy. Nhưng mà cái đó là một cái chuyện mà mình gọi là có động tác, tức là có đánh, mình đánh ấy, thì nó mới sập xuống, mình đè thì nó mới nén xuống, mình phải làm sao mà dừng lại cái tư tưởng thì tư tưởng nó mới dừng lại. Thì những cái chuyện đó ấy, mình gọi là nó có tạo tác. Thì sau một hồi rồi thì Đức Phật mới khám phá ra có một cách ấy, mà không cần phải như vậy, mà cái đó là cái mà Ngài mở mắt lên, Ngài nhìn trong nửa đêm này, Ngài mở mắt ra, Ngài nhìn thì Ngài thấy cái ngôi sao Venus đó là lúc nào nó có sẵn trên kia cả, nó không đi không đến, không tới không lui. Thì Ngài mới nghĩ rằng đó, cái đó cái Phật tánh cũng không đi không tới không tới không lui. Thì Ngài mình nói nhiều như vậy đó, thì mình phải tu làm sao mà tu một cái bất sinh bất diệt. Thì từ chỗ đó mà Ngài sinh ra giác ngộ, cho nên cái đó nó đưa tới một con đường mới gọi là Phật giáo. Thì cái thời pháp mà Ngài ra, Ngài giảng cho năm người mà bạn của Ngài đó, thì Ngài không thể giảng cái gì mà nó cao siêu quá được, cho nên Ngài giảng cái pháp gì chị có nhớ không?
Tứ diệu đế.
Đúng, tứ diệu đế. Tức là đây này, cái khổ là như thế này nè. Thứ nhì đó là cái nguyên nhân của khổ là cái gì? Là tham đấy, là mình chấp trước đấy, là những cái mình sợ hãi đấy, cái đó là gốc của cái khổ. Và sau đó là Ngài nói là khổ tập diệt, những cái tham muốn đó nó có diệt được không? Được, cho nên gọi là diệt, ngừng lại. Thì khi ngừng lại thì gọi là niết bàn. Mà Ngài ví dụ như cái đèn cây đó, cái đèn sáp mà bây giờ đó mà cái lửa nó tắt một cái đó, là không còn nữa, không tìm được cái lửa đi đâu cả, cho nên đó, gọi là niết bàn, là cái sự mà ngừng lại của tất cả vạn chuyển vạn duyên. Nhưng mà con đường mới tới cái chỗ đó thì Đức Phật gọi là Bát Chánh Đạo, và sau này là mở ra là 37 phẩm trợ đạo. Là Bát Chánh Đạo là con đường mà 8 cái bước, 8 cái khía cạnh mà chân chính nhất. Thì mình sẽ có một thời gian mình nói về cái Bát Chánh Đạo. Cách đây chừng 7-8 năm thầy có dạng một series Bát Chánh Đạo rồi đó, nhưng mà có lẽ mình có thể nói lại gì để mình có thể ôn lại cho bà con trong tương lai mình nói về Bát Chánh Đạo. Thì mà các bạn biết là Ngài giảng cái pháp Lộc Uyển này đó là bao lâu chị biết không? Dài lắm ạ. Con số để cho mình dễ nhớ nhất là 12 năm, là con số một tập nhị nhân duyên. Là mình giảng cái pháp này, là Ngài giảng cái pháp này là 12 năm lận. Thì sau khi 12 năm ấy, thì là Ngài bắt thấy là tất cả mọi người cái trình độ nó cao hơn, nó khác rồi đó. Thì Ngài giảng một cái phương pháp mới. Ngài không nói về chú trọng và cái khổ nữa, mà Ngài dạy người ta làm sao mà đi cứu những kẻ có khổ. Tại vì nếu mà cứ lúc nào mình cũng khổ cả thì mình cứ nghĩ làm sao mình ra khỏi cái khổ, mà mình không nghĩ rằng đó là làm sao mình giúp người khác hết khổ. Cho nên là Ngài dạy cái phương pháp mà sao mở tâm mà cứu những người khác hết khổ. Thì cái phương pháp đó gọi là phương đẳng. Phương tức là mình gọi là rộng rãi vô biên, đó là không gian mà rộng rãi, bốn chiều là rộng rãi, gọi là phương. Đẳng là gì? Mình và chúng sinh đều bằng nhau cả, không ai hơn ai cả. Cho nên cái phương pháp đó gọi là phương đẳng, làm sao cái tâm mình mở rộng ra, nhưng mà đồng thời nó cũng không đặt mình cao hơn người khác nữa. Cho nên khi mà mình làm như vậy thì là trong cái giáo nghĩa chính của phương đẳng đó, là nói về đại thừa, nói về đi cứu giúp người khác, nói mở cái lòng từ bi, hỷ xả, nói cái lòng làm sao mình có thể giúp những người khác đó, mà họ bớt đi những cái đau khổ trong lòng. Cho nên thì hỏi cái câu hỏi này hơi tricky cho chị này, là chị nghĩ rằng là nếu như vậy đó, thì cái người mà đi giúp người ta hết khổ đó thì mình có cần hết khổ được hay không?
Thưa thầy, nếu mà mình giúp người ta thì mình thấy cái khổ của người ta thì mình sẽ hết khổ chứ, tại vì mình thấy cái khổ của mình nó nhỏ hơn người ta nhiều lắm thầy.
Nhưng mà mình hết khổ không chứ?
Con nghĩ cũng hết khổ chứ thầy. Tại vì nếu mà mình thấy
mình bớt chút xíu thôi nhưng mà không hết khổ được. Và đó là một cái điều rất là quan trọng của cái gọi là Phật giáo mà đại thừa mà đầu tiên cả đó. Tức là mình hy sinh, chứ không phải nói là mình giải thoát được. Mình hy sinh vì người ta, mình thấy người ta khổ, bây giờ mình làm sao mình với bệnh, thí dụ như chị thấy người ta bệnh, chị chữa bệnh như người ta, nhưng mà đâu có nghĩa là chị không hết bệnh đâu.
Đúng thầy.
Đó, chị vẫn chữa bệnh nhưng mà chị muốn đi chữa bệnh như người ta, chị không muốn ngồi để thấy người ta khổ. Thế nên cái sự suy nghĩ từ cái chỗ là ô mình khổ quá làm sao mình hết khổ đó, mà tới cái chỗ ô mình khổ quá người ta cũng khổ quá, bây giờ làm người ta bớt khổ đi. Cái tư tưởng đó và cái sự suy nghĩ đó đó là mình gọi là cái first paradigm shift, một cái sự thay đổi về cái lối sống và cách nhìn mà quan trọng nhất trong Phật giáo. Mà cái sự thay đổi đó nó kinh khủng vô cùng, bởi vì có nhiều người đó họ nói thưa sư phụ, tức là thưa Đức Thế Tôn đó, là con thầy con không làm được, con chỉ muốn con ngồi tu thôi, con muốn đi khất thực, con muốn là chỉ tu hành cho chính con, bây giờ nếu con mà con đi giúp người khác nó khó quá. Mà các bạn biết không, cái đó là chưa nói tới, đó là nói mới sự bắt đầu của đạo Bồ Tát, chứ chưa nói thật sự đạo Bồ Tát đó, mới bắt đầu thôi. Thì những cái kinh điển mà nói về cái tinh thần đại thừa này là nhiều lắm, từ kinh Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Bát Đại Nhân Giác, tức là kinh mà bắt đầu dạy cho mình làm sao để mình mở rộng cái tâm lượng đó là rất nhiều. Kinh Đại Bi là những cái kinh mà làm cho mình bây giờ mở cái tâm ra, mình thấy người ta khổ. Nhưng mà cái theo dạng về cái phương đẳng là mất 8 năm. Tức là nó không phải là mình giảng còn lần là xong, mà Đức Phật phải nói lui, nói tới, nói ngược, nói xuôi trong 8 năm. Bây giờ thầy đổ chị chứ. Thầy đổ chị như thế này nè. Nếu mà ngài mà dạy người ta đó cái phương pháp bớt khổ, mở tâm ra, thì thầy đổ chị cho ngài còn mở tâm hay không?
Thế có chứ.
Vì sao?
Tại vì mà ngài mở tâm thì ngài mới có cái lòng từ bi để ngài giúp cho mọi người bớt khổ, để hướng dẫn cho người khác được nhìn thấy để giúp bớt khổ.
Nếu như vậy thì câu hỏi đặt ra cho chị đó, về cho các bạn đó, là nếu mà khi mà ngài đi vào, ngài tu, ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài tu, cảnh giới của ngài là hoa nghiêm vĩ đại vô cùng, là ngài thấy tất cả chư Phật chư Bồ Tát đó, và ngài mở tâm ra rộng lớn lắm. Nhưng mà rồi đó, khi mà ngài trở lại với trần gian thì ngài thấy là không, mình không thể nói cái chuyện đến cao như vậy được, không nói chuyện đến trời được, là chuyện dưới đất, là chuyện khổ. Nhưng mà sau đó rồi, từ cái chuyện khổ rồi ngài nói bây giờ làm sao người ta hết khổ. Cho nên đó, thì nói là ngài cũng mở tâm. Thì có nghĩ rằng là nếu mà như vậy ấy, thì có nghĩa rằng đó là ngài cũng trải qua những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm, những con người của mình. Cái đó có lẽ là một điều rất đúng. Tại vì nhiều khi đó mình nghĩ ngài cao quá, ngài không còn nghĩ như mình. Không, nhiều khi ngài dạy thì ngài phải đi xuống cái level, đi xuống cái mức độ thấp như mình. Tức là ngài phải thấy, khi mà ngài dạy cái khổ thì ngài cũng thấy là đây là khổ thiệt. Khi ngài dạy về những cái điều, ngài phải cảm nghiệm cái khổ, ngài phải cảm nghiệm những cái đó. Xong rồi đó, ngài 12 năm rồi, ngài nói bây giờ ta thấy cái khổ đó của mọi chúng sinh, nhưng mà ta cũng đồng thời thấy đó có những người đó họ sẵn sàng, họ hy sinh. Và vì vậy cho nên đó, ngài mình nói về cái nhóm người mà sẵn sàng hy sinh đó, thì bây giờ đó chúng ta hãy nhìn khác. Và muốn như vậy thì ngài cũng phải nhìn khác. Và ngài cũng đi làm charity, tức là gì? Ngài đi cứu người ta. Và đây là một cái nút gần gút mà rất là hay trong cái quãng đời của Đức Phật. Đức Phật bây giờ người ta tới, người ta hỏi Đức Phật đó, thì người ta không tới hỏi Đức Phật là làm sao mà giải thoát, mà người ta hỏi Đức Phật những chuyện rất là bình thường. Chuyện bình thường đó là như thế này: Phật ơi, gia đình con, vợ con đó, nó không chịu cái lời con. À, thì Đức Phật mới giải thích vậy làm sao. Thì tại đó họ không hỏi cái chuyện tâm linh kia nữa, mà bây giờ họ bắt đầu hỏi cái chuyện của tâm lý, chuyện xã hội. Ông vua ông tới ông hỏi, à, Thế Tôn bây giờ ngài dạy cho con làm sao, tại vì con trị quốc mà con không biết làm sao mà trị quốc được hỗn loạn. Đức Phật nói như thế này thế kia. Cái bằng chứng của cái này là cái gì? Có một cái người đó là đệ tử của Đức Mục Kiền Liên. Ngài có hai người đệ tử. Một người đó là, nếu thầy nhớ ông Lâm, là một người thợ rèn. Và còn một người nữa là một người buôn bán. Có lẽ là buôn bán ngoài tiệm bón xa. Thì cái câu chuyện đó, thầy không nhớ rõ, nhưng mà thầy đại ý thì thầy biết. Thì ngày một kiên liên mình nói cái người buôn bán là bây giờ làm sao mà hít thở vô thở ra, thở vô thở ra. Nhưng mà người thợ rèn đó thì nói làm sao bây giờ đó, phải quán cái lòng từ bi. Nhưng mà sau khi một thời đó, thì hai người này họ tu mà không thành đấy. Thì một kiên liên ngày mới hỏi Đức Phật, thưa Phật, thế cái chuyện gì là xảy ra, tại sao mà con dạy mà họ không có, tôi nói không, dạy ngược rồi, cái pháp nó không đúng rồi. Cái người thợ rèn đó, tại vì ông thợ rèn mà ông thục vô thục ra thì nên dạy ông hít thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra, đúng. Người buôn bán đó, thì hay mụn vốn bổn lời hay làm cái này cái nọ, tại vì họ không thấy được cái nỗi khổ và thiếu cái tình thương của những cái người buôn bán, những người mình đi buôn. Cho nên mình nên mở cái lòng từ bi, nên chân thật với người ta, quán cái sự chân thật, quán cái lòng từ bi, đối xử với mọi người cho đàng hoàng. Thì khi như vậy rồi trả ra hai người đều tu được cả. Thì câu chuyện là từ từ như vậy, thầy không còn 100% là nhớ. Nhưng mà các bạn biết cái câu chuyện này là đưa tới một cái vấn đề rất là lớn ở trong cuộc sống, là cái gì? Là tại ra Đức Phật không còn nói cái chuyện là làm sao mà mình thấy khổ mà mình thoát khổ để thành A-la-hán, mà Đức Phật dạy những cái chuyện trong đời, trong đạo.
Thôi trong đời thường nó mới nhiều cái khổ thầy.
Cái đời thương nó nhiều cái khổ, và cái đời thương nó không phải là hoàn toàn 100% cái chuyện đó là khổ, mà là mềm mẻ bên này, mệt mệt bên kia, cái chuyện đời nó phức tạp cuối cùng. Thì do dạy như vậy cho nên gọi là phương đẳng, cái tâm nó mở rộng ra. Và ngài không cần dạng với 12 năm, ngài dạng có 8 năm thôi là đủ xài rồi, là bà con mở tâm ra. Và đó là cái bước thứ 3 của Đức Phật. Và cái bước thứ 4 từ ngày hôm nay đấy, là mình đi vào gọi là ngài dạy về bát nhã. Cái bát nhã đó là một cái tinh thần rất đặc biệt của nhà Phật, vì cái bát nhã đó là nó đi thẳng vào cái chân tánh. Cho nên là nếu mà mình mà hình dung đó, thì các bạn biết đó, đầu tiên cả đó, con người của mình đó, thì mình nói về cái đặc tính là cái khổ đó, là ai cũng cái cảm nghiệm, cái đó là cái cảm nghiệm của mình. Và cái cảm nghiệm khổ này là cái mà thực tế với cùng, cái mà nằm dưới đất đất. Nhưng mà sau cái khổ mà dạng sống rồi đó, thì ngài nói tới cái vùng mà tâm linh mà rất là cao đó, là cái vùng mà nó ra khỏi cái khổ, thì cái vùng đó là cái vùng mà mình gọi là cái tâm lượng mở rộng, cái tâm lượng từ bi. Thì ngài không còn nhấn mạnh vào cái khổ, mà ngài nhấn mạnh vào cái sự từ bi. Nhưng mà sau rồi đó thì ngài đi cao hơn tầng nữa các bác. Ngài nói không, ngoài cái từ bi này đó, còn cao hơn tầng nữa là cái chân tánh. Cái chân tánh là cái phần mà nó cao vời hơn nữa. Nhưng mà các bạn, nếu các bạn hình dung thì các bạn thấy đó, cái vòng tròn đầu tiên cả, mà mình vẽ trong đầu mình, cái vòng tròn đầu tiên là cái khổ, là cái cảm nhận của cái thân xác của mình, cái cảm xúc, tâm tình của mình. Cái phần tự nhiên, cái vòng tròn tự nhiên là lớn hơn, nó nằm phía trên. Thì là nói về cái đẹp, cái từ bi hỷ xả, cái lòng mở rộng ra. Rồi bây giờ là lần thứ ba là mình vẽ một cái vòng tròn cao hơn nữa đó. Thì cái vòng tròn trên nhất mà nó cao nhất thì đó là cái trí huệ. Cái trí huệ đó là giải thoát tâm linh. Nếu các bạn vẽ ba cái vòng tròn này, bạn thấy rõ ràng Đức Phật đi từ dưới thấp lên cao, từ cái thấy cái cổ, cái khổ của thân, của cái cảm xúc, của tình cảm, của emotion, bây giờ lên cái chỗ mà mình thấy là mở ra cái lòng từ bi vô lượng. Lên một phút nữa là bây giờ mở tới cái tâm linh, cái trí huệ mà sáng suốt cực kỳ. Ba cái vòng tròn đó là rất là quan trọng. Nếu các bạn mà hình dung trong đầu được ba cái vòng tròn đó, thì bạn thấy một cái chuyện mình nó xảy ra đẹp vô cùng, là Đức Phật dạy đạo có thứ tự, thứ lớp. Và cái người học đạo đó mà đi vào cái năm đầu tiên học với Đức Phật đó, tẻ ra 20 năm sau, 12 cộng 8 là 20, 20 năm sau mà lên được cái tầng cao nhất. Bây giờ các bạn biết không, các bạn mà theo học với thầy hay theo một người nào trời ơi 20 năm chắc rùi rồi. Thế nên nhưng mà Đức Phật rất là nhận nài, là Ngài dẫn một người đệ tử đi 20 năm như vậy. Thì lấy cái phần mà cao nhất là cái phần mà gọi là cái tâm linh đó, thì Ngài đặt cho cái tên gọi là trí huệ. Đó, thành ra bây giờ là nếu mà các bạn vẽ trong đầu thôi, đừng có vẽ bên ngoài, vẽ trong đầu thì bạn thấy là nó có ba cái tầng. Cái tầng đầu tiên là cái tầng mà cái cảm xúc của thân xác. Cái tầng thứ nhì đó là cái tầng đó mà mình gọi là cái lòng từ bi, là cái phần mà là linh thiêng, linh thánh vô cùng, giống như cái luân thao số 4 của mình đó. Nhưng mà cái phần mà thứ ba đó là cái phần đó mà mình gọi là của tâm linh, là cũng giống như cái luân xa số 6, số 7 phía trên đó, là trên đỉnh cao đó. Thì cái phần này gọi là trí huệ. Và cái trí huệ đó đó, người Ấn Độ thì họ không đọc là trí huệ, họ đọc là prajna. Prajna, prajna là cái trí huệ siêu việt. Cái trí huệ siêu việt. Và Việt Nam mình thì mình dịch ra là cái mình dịch ra là cái ấm là mình gọi là bát nhã. Chứ thật sự ra nó là cái chữ trí huệ siêu việt. Tại sao mà siêu việt? Vì nó không làm mình kẹt ở trong sinh tử luân hồi, cho nên gọi là trí huệ siêu việt. Như vậy thì mình tới cái thời mà pháp mà thứ tư này là của Đức Phật rồi đó, đó là cái thời bát nhã, là mình thấy khủng khiếp vô cùng. Và nó khó hiểu đến cái độ đó là Đức Phật phải bỏ ra 20 năm để mà giảng. Thì trong cái thời này đó, thì các bạn biết là những người đệ tử mà xuất sắc của Phật mà trẻ đó, cái lớp trẻ đó, thì dù như ông An Nan là người mà rất trẻ, ông còn một nửa tuổi của Đức Phật thôi, thì ông mới bắt đầu đi vô đi học. Và có rất nhiều người mà đệ tử mà trẻ thì trẻ của Phật từ từ mà đi vào để mà tiếp nối. Thì cái thời đó các bạn cũng thấy rõ ràng là cái người mà trẻ thì họ mới có nhiều cái năng lực và họ mới có cái sức để mà học những cái pháp mà nó cao siêu như vậy. Thì lúc đó Ngài Ma Ca Diệp đã quá lức lớn tuổi rồi, quá già rồi, nhưng mà Ngài Ma Ca Diệp rất là thích thú để mà học cái pháp mà mình gọi là bát nhã. Và những cái người mà đứng trong cái pháp bát nhã đây nổi tiếng nhất là ông Xá Lợi Phất, là cái người mà các bạn thường hay nghe nói tâm kinh đó, Xá Lợi Tử sắc bất gì không, Xá Lợi Tử là sắc, Xá Lợi Phất đó, Sariputra, là cái ông mà tuyệt định về gọi là pháp không, là hiểu về cái chân không, cái triết lý là cao nhất. Thì cái thời pháp thứ ba là cái thời pháp nói thật là cao, nói về cái triết lý mà nó cao siêu siêu việt, là triết lý đó đó nó cho mình đi thẳng tới cái niết bàn, đi thẳng tới cái chân tánh luôn, là mình không còn ở trong cái vòng mà mình gọi là ngu si vô minh nữa. Thì cái quan niệm của Đức Phật đó nó cũng thay đổi từ cái chỗ là ô khổ cái thân quá, thì bây giờ cái thân hết khổ thì gọi niết bàn. Đến lúc cái phương đẳng đó, ô nếu mà không có lòng từ bi thì gọi là khổ, không có lòng từ bi là địa ngục. Có cái lòng từ bi, sống trong cái từ bi, sống trong cái charity lúc nào phục vụ, cái đó gọi là niết bàn. Nhưng mà lên một cái cao hơn nữa, cái trí huệ bát nhã siêu việt ra ngoài tất cả mọi chuyện mà mình gọi là trần tục thì mình gọi là niết bàn. Cho nên cái quan niệm về cái sống nó càng ngày thay đổi, và quan niệm niết bàn nó cũng thay đổi, nó không còn như hồi xưa nữa. Mà đó là cái độc đáo nhất của cái nhà Phật. Chị có câu hỏi gì có thầy không chị?
Dạ, thưa cái bát nhã thì thầy con thấy nó khó hiểu lắm thầy. Thưa thầy nói cho tụi con biết tí về bát nhã.
Là rất là khó hiểu. Mình sẽ có một cái thời gian mình nói riêng ra, nhưng mà cái bát nhã không là cái trí huệ. Bây giờ thì dụ như bây giờ có một người nào đó mà về chị mà cãi lộn nhau đó, thì lúc nào chị cũng nói mình đúng, người kia sai. Nhưng mà sẽ có một lúc đó khi mình chỉ cãi lộn nhau đó, thì chị không thấy là mình đúng hay người ta kia sai nữa, mà chị thấy được cái tổng hợp của đúng và sai. Chị thấy rõ ràng đó là người này cũng đúng theo quan điểm này, người kia cũng đúng theo quan điểm kia, mình cũng đúng theo kiên điểm của mình. Và mình thấy là mình không cần phải bảo vệ cái quan điểm của mình nữa, mà mình thấy rõ ràng quan điểm mình họ cũng hiểu, quan điểm họ mình cũng hiểu nữa, mà người nào có cái đúng cả, có cái hợp lý cả. Vì vậy cho nên cái tâm của chị nhìn xa hơn và mình rộng hơn để chị thấy được và tổng hợp được tất cả quan điểm. Thì cái đó gọi là trí bát nhã trong cuộc sống,
nghĩa là mình phải nhìn vào để rằng mình thay đổi cái quan niệm chính mình.
Thật sự là nhìn vào đâu mà được chứ?
Nhìn vào cái việc mà mình đang bị kẹt. Thường nào hồi nãy thầy nói.
Thường là mình nhìn vào cái điểm kẹt của mình nhìn vào cái bản ngã của mình nhìn vào cái bóng tối của mình. Thường là cái trí bát nhã đó nó không nhìn ra ngoài, không nhìn vào công việc, không nhìn vào người này, mà nó nhìn vào cái bóng tối của mình nhìn vào cái động cơ của mình. Thí dụ như thầy nhìn vào cái frustration của thầy nhìn vào cái sự mà bức xúc, cái khó chịu của thầy đó, thầy thấy là tại sao mà thầy nói những chuyện như vậy. Cho nên cái trí huệ siêu việt đó là giúp cho mình ra khỏi cái bức xúc, ra khỏi cái kẹt của mình. Thành ra trong cuộc sống đó là cái trí huệ mình làm cho mình vượt thoát cái mà mình đang bị kẹt. Trong lúc mà thiền định đó, thì cái trí huệ siêu việt bát nhã đó, đó nó càng lúc nó càng làm cho mình ra khỏi cái cặp chủ thể và đối tượng. Chủ thể là cái tâm thức, đối tượng là cái hình ảnh mà mình nghĩ trong đầu. Mình càng tu thì mình càng ra khỏi cái chủ thể và đối tượng. Thì cái đó là cái chiều hướng mà gọi là trí huệ bát nhã trong lúc mình thiền. Nhưng mà trong lúc mà mình là đối diện, là chuyện với người ta hay là sống với người ta đó, thì thường thường là cái sự bất đồng về quan điểm, sự bất đồng về cái cảm xúc, sự bất đồng về cái vị trí sống, những cái chuyện đó nó tạo thành đó là cho mình ở trong cái mạng lưới mình bị kẹt trong đó. Và cách mà bạc nhã đó là không phải nhìn ra mà nhìn vào cái điểm mù, nhìn vào cái bản ngã, nhìn vào cái tôi, để mà mình có thể ra khỏi cái bức xúc, ra khỏi cái chuyện khó chịu đó. Và đó là một cái triết lý mà cực cao trong nhà Phật. Và thật sự đó các bạn biết không, nếu các bạn mà càng sống đó, thì các bạn sẽ càng thấy đó là mình đó, cái chuyện mình có bức xúc thì mình nhìn sai lầm thì rồi không phải là tội lỗi, mà ăn thua là mình mau cỡ nào để mình vượt ra khỏi cái mạng lưới mà nó kẹt đó. Và cái mạng lưới đó, đó Đức Phật mất 22 năm để mà giảng, dài gần như gấp đôi của cái thời mà Lục Uyển, 22 năm. Rồi mình thấy ngồi thầy nghĩ cái đó thầy phơ râu luôn đó. Tại vì Đức Phật giảng tất cả là 49 năm giảng pháp mà ngài đã mất 22 năm. Oh my god, 22 năm mà các bạn tưởng tượng, mà chỉ dạng cái triết lý thôi. Cho nên không cách gì các bạn trong vòng 5 phút bạn hiểu được một cái chữ bạc nhã. Nhưng mà các bạn cứ nhớ như thế này: nếu có trí bạc nhã thì bạn rất dễ tha thứ mọi chuyện. Nếu có trí bạc nhã, bạn rất dễ dàng move on tất cả mọi cái khó khăn. Nếu có trí bạc nhã, lúc nào tình thương của bạn cũng sẽ mở ra. Và nếu các bạn trí bạc nhã, lúc nào bạn thoáng cả. Nên thầy gọi ghém cái trí bạc nhã này trong 6 cái điều: thương và dễ thương, lúc nào tha thứ, lúc nào mình cũng thôi bỏ đi những cái chuyện không đáng, thương tha thứ thôi, lúc nào mình cũng có thể tùy theo cái chân tâm của mình, đừng có tùy chuyện rượu chè cờ bạc, tùy cái chân tâm của mình. Thoáng, lúc nào mình open cả. Và cuối cùng là thông, lúc nào mình có sự cảm thông và thông cảm. Đó là 6 cái mặt mà trí bằng nhãn nó hiện ra. Bây giờ cái thời đại cuối cùng này, bây giờ mình tới cái thời cuối cùng. Cái thời cuối cùng sau khi mình đạt cái trí huệ bát nhã mà cực cao rồi thì mình sẽ tới cái thời gọi là bát pháp hoa niết bàn. Cái thời này là một cái thời mà đặc biệt, một cái chuyển tiếp cực kỳ cao trong cái nhà Phật. Là bởi vì đó nếu mà chỉ mà cộng lại 22 năm cộng với 8 đó là mình có là 20 không? 20 mà cộng với 22 đó là mình có 42 năm. Thì cái thời niết bàn là chỉ có khoảng là 7 năm thôi. Cái 7 năm là cái thời mà mình gọi là cái niết bàn, pháp hoa niết bàn. Thì trong 7 năm đó đó, cái chuyện gì xảy ra với Đức Phật? Thì Đức Phật giảng 49 năm. Thì cái chuyện gì xảy ra với Đức Phật? Ngài mới thấy rằng là bây giờ số người mà biết được cái trí huệ quá cao rồi đó. Thì mọi người cứ nghĩ rằng chúng ta phải leo lên đi tới, đi tu tới cái đó mới được. Đột nhiên có một ngày đạp trời, ngài nói không, không phải như vậy. Cũng giống như lúc ngài giác ngộ, cái ngôi sao mà gọi là Venus nó đã có sẵn ở đó rồi. Không phải là mình tu một hồi rồi mới tới cái ngôi sao đó, ngôi sao lúc nào có sẵn. Thành do đó đó, cái triết lý ngài nói đó, tất cả mọi người là Phật tánh. Phật tánh nó có sẵn rồi, chứ không phải là bây giờ mình tu mình mới tới. Không, nó có sẵn rồi. Hãy nhận diện nó Phật tánh đi. Cho nên ngài nói là ngài dùng một cái danh từ mới hoàn toàn trong cái ngôn ngữ của Phật pháp thời đó. Một cái ngôn ngữ mà cách mạng kinh khủng cho tới ngày hôm nay, là ngài nói rằng bây giờ đó, ta sống trên đời này để mà khai là mở cái Phật tánh ra, thì là chỉ ra, khai là mở thì là chỉ ra, ngộ là để cho mình đó, mình thấm hiểu đó, và nhập là mình trở thành cái gì đấy, mình trở thành là Đức Phật. Thì cái chuyện khai thì ngộ nhập đó đó là một cái tông chỉ mà nó đặc biệt vô cùng, bởi vì nó không còn là cái chuyện là con đường tu là con đường trở về chân tâm nữa, mà con đường tu là con đường khai mở chân tâm. Thành ra ngài thay đổi một cái paradigm mới, là từ cái ngôn ngữ gọi là con đường trở về đó, thường thường mình hay nghe rồi cái chuyện này đó, mà bây giờ đó nó trở thành là con đường mà khai mở. Và cái triết lý này nó cực cao, nó làm cho cả cái vũ trụ mà tu hành của những người mà đã tu rất nhiều năm đó, nó bùng vỡ ra vì họ không thể chịu đựng nổi đó. Là bao nhiêu năm nay họ đi theo con đường trở về, họ đi gần tới nơi để Đức Phật nổi cái đùng lên và nói không, tại ra không có con đường trở về nữa. Là ngay lúc mỗi bước đi là cái Phật độ rồi, mỗi cái giây phút đó là mình có Phật tánh rồi, chứ đâu phải mình đi tìm Phật tánh nữa. Khi mà cuối đường mình tới, cũng như chỉ lái xe, từ đây chỉ lái xe từ San Francisco chỉ lái xuống Los Angeles thì chỉ đi 7 giờ đồng hồ chỉ tới Los, thì chỉ nói chỉ tới rồi, nhưng mà cái đó là sai lầm. Tại vì mình ví dụ đó là con đường trở về. Đúng ra là cứ mỗi giây mỗi phút thì mình đã có trong tâm cái bầu không gian vô tận. Mỗi giây mình đi đó, mỗi phút mình đi đó, là mỗi phút là mình có cái bầu không khí, bầu không gian nó ở với mình đó. Chứ không phải là tới nơi lost đó, cái địa điểm, cái mặt đất nó có thể khác, nhưng mà cái bầu không gian này vẫn là một bầu không gian thôi, một không khí vẫn là một, không thay đổi. Cái bầu không gian không khí nó ở với mình ngay từng giây từng phút, không chuyển mình đi. Cho nên cái Phật tánh không phải là cái chỗ điểm cuối cùng, mà cái Phật tánh là cái chỗ mà ngay mỗi giây mỗi phút, nó giống như là hơi thở, mình thở cái bầu không gian đây đó. Cái ví dụ này có dễ hiểu không chị?
Dạ, thưa thầy.
Thành ra đó, sự thay đổi cái nhìn đó đó, nó làm cho 500 vị la hán đó mà ngài bỏ đi. Nên là tôi con chịu không nổi, thì con không tin được cái chuyện này. Và bây giờ mình chỉ còn mấy phút để mình kết thúc thôi đó các bạn. Cho nên thầy muốn tóm tắt lại cái bài này đó là như thế này. Cái bài mà mình gọi là Take Home Lesson đó, là mình nói như thế này các bạn ạ. Đức Phật dạy đạo đó còn nắm cái thời pháp. Thì nắm cái thời này đó thì nhiều khi đó mình không nhớ cái tên gì, nhưng mình nên nói như thế này nè. Thứ nhất là chúng ta hãy nhìn thấy cái đau khổ trong thân của mình, trong cái bình hoàng của mọi thứ. Sau khi mình nhìn rồi đó, thứ nhì, mình nhìn thấy cái đau khổ của mọi người và mình mở tâm ra giúp người ta đi. Cho mình đừng có nghĩ là mình đau khổ rồi người ta không đau khổ, người ta có bao nhiêu cái khổ lắm. Hãy nghĩ tới làm sao mình làm người ta yên vui. Cái thời thứ ba đó, thì mình phải nghĩ rằng đó, là tất cả cái khổ đó đều tương đối cả. Tất cả mọi chuyện mình mở tâm ra, mình đi giúp người ta, mình thương người ta đi, tất cả mọi chuyện đều tới một cái chỗ cuối cùng cả đó, là mình phải buông xả vạn duyên. Để cho mình thấy rằng đó, trong lúc mình giúp người hay là mình giúp mình, trong lúc như vậy đó, cái tâm thức của mình lúc nào nó cũng là tự tại cả. Chứ không phải là mình giúp người ta hết bình người ta mới tự tại. Mình giúp người ta trong hành động giúp là sự giải thoát rồi. Nếu mình chú ý tới cái khổ thì mình khổ mãi. Nhưng nếu mình chú ý tới là cái sự thanh tịnh của nội tại, là cái ánh sáng của nội tại, thì đó gọi là trí huệ bạc nhã. Và cuối cùng cả đó là mình nên nhớ là mình lúc nào cũng ở trong con đường khai mở. Mỗi giây mỗi phút mình mở ra một chút, mỗi giây phút mình mở ra một chút. Chứ không phải là mình phải đi bao nhiêu tu bao nhiêu năm rồi mình mới tới nơi. Mỗi giây mình tu là mỗi giây mình đang ở trong cái quả tình độ đây. Mỗi giây mỗi phút là mình đang khai mở đây. Nếu mình sống đó, và kết luận nếu mình sống bởi 6 cái giá trị quan như sau. Thứ nhất đó, lúc nào mình cũng thương và dễ thương cả. Thứ nhì, lúc nào đó mình cũng tha thứ, buông đi. Thứ ba đó là thật sự là thôi là buông đi đó, đừng có nghĩ tới nữa, let go. Thứ tư là mình lúc nào mình cũng tùy theo, nhẹ nhàng theo cái giá trị của cái chân tâm là cái gì. Lúc nào mình cũng lắng nghe chân lý, cho chân lý nó vào trong tâm của mình. Thứ năm đó, lúc nào mình cũng thoáng cả, đừng có động tâm lại, mình nghe, mình cởi mở một chút. Và thứ sáu đó là lúc nào mình cũng có cái lòng cảm thông và thông cảm với những người xung quanh mình. Vì ai cũng có cái khổ các bác ơi, thầy có nhiều khổ lắm, nhưng ai cảm thông với thầy. Cho nên nếu mình hiểu như vậy rồi, tự nhiên cuộc sống của mình thì mình đang đi theo năm thời giáo pháp của mình biết. Và cuối cùng cả, thế nào là thời hoa nghiêm? Hoa nghiêm là mình chấp nhận tất cả mọi chuyện, mọi sự xảy ra với mình, với người, với tất cả, mà không khởi lên cái mình gọi là cái thành kiến. Mình nên ôm cả vũ trụ trong lòng của mình mà không cần là lúc nào cũng lên án hay là mình trở nên khó chịu với ai cả. Mời chị.
Con xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng, và con xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Ai Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt, và xin mời quý vị đón xem kỳ tới.